sắc nó là không, thành ra những cái đó với không nó là một. Thành ra những cái câu nói là sắc tức vị không tức vị sắc, tức là cố gắng nói là không ở đây là bản thể chứ không phải là cái nhân không nữa, không là bản thể của sắc, là tự thể của sắc. Thành ra chính vì thế thì hai cái sự khác biệt mình phân tích ra là như vậy. Và mình sẽ từ từ, nếu mà nghe nhiều dần dần đó thì nó mới đi sâu vào được. Nghe nhiều dần dần đó thì nó mới ra cái lý đó, bởi vì mình vẫn còn có cái pháp hữu này, nó có lý lắm này. Thành ra hôm bên tôi ở bên thị sĩ ấy, thì cũng giảng, nhưng mà người ta đều kêu khó hết, nhưng mà vì có tóm lại ấy, thì nói vậy thì ai mà dễ hiểu. Tức là nói theo cái nhân không á, ta nhận ra. Nghĩa là mình nhìn cái nhà, mình nói là có một cái nhà, nhưng mà thực ra không có một cái nhà nữa hết. Cái nhà nó không có, nó có tường vách cái này nọ thì người ta nhận ra. Nhưng mà nếu mình bảo cả tường vách này nó là không á, là bắt đầu thì chết rồi. Chính tường là không, chính vách là không, chính nền là không. Tức là chính sắc là không, chính thọ là không, chính thành tường, hành thức là không. Mình bắt đầu thấy bối rối rồi. Nhưng mà lúc đó mình phải hiểu là nói về bản thể rồi. Thì nó đi từ cái chỗ vậy đó, thì cái này mình mới từ từ. À, chính là bởi vì từ nhân không này nó mới ra cái tác không, nó mới đến cái tính không này. Hôm nay mình tạm ngưng ở đây. Vậy tuần sau mình có thể, thay vì cái giờ mà ôn chữ Hán đó, thì mình học Kinh A Di Đà. Học chữ Hán và Kinh A Di Đà. Học chữ Hán với Kinh A Di Đà thôi, chứ không phải là học Kinh A Di Đà, không có thời giờ học nữa. Học cái này nữa. Là học chữ Hán theo đó, theo nghĩa hay gì, đọc ra. Nguyện đem câu được này về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình tiếp đến phần thâm sâu thứ tư của các pháp thuộc về thế tục đế. Thì dầu rằng là hai cái chân lý là chân đế và tục đế nó cùng một thể với nhau, nhưng nó không có phải là một. Nếu mà chúng ta hiểu được rõ ràng sự phân biệt giữa hai cái đế này, hai chân lý này, trong khi vẫn chấp nhận được là chúng cùng một thể, thì mình có thể hiểu được cái chân lý, hiểu được cái thâm sâu thứ tư. Thì trong bản tâm kinh nó không có một cái câu nói nào rõ ràng về cái thâm sâu thứ tư của sắc. Nhưng cái thâm sâu thứ tư này, cái nghĩa thâm sâu thứ tư này nó được ám chỉ ở trong cái câu nói rằng là không không khác gì sắc, sắc không khác gì không. Thì trên mặt nổi á, trên mặt hiển hiện ra thì cái câu nói này á, nó có nghĩa là sắc và không, cái không của sắc á, nó là cùng một thể. Nhưng nó cũng ám chỉ rằng là hai cái đó vẫn phải phân biệt với nhau. Thế chúng ta muốn hiểu rõ được cái ý nghĩa thâm sâu thứ tư của sắc, thì chúng ta phải hiểu rằng cả đệ nhất nghĩa đế và cả thế tục đế của sắc, phải hiểu cả hai cái đó và phải biết phân biệt sự khác biệt giữa hai cái pháp đó. Thì cái tính chất đệ nhất nghĩa của sắc đó, nó là chính là tính không của sắc, không vô tự tính, không có tự tính, và đã được chúng ta khảo sát rồi. Giờ đây thì mình chỉ có cứu xét về cái thế tục tính của sắc pháp vào chi tiết thêm nữa. Thì trong khi cái đệ nhất nghĩa của sắc đó, nó là một cái pháp rất là vi tế, thì cái thế tục tính của sắc đó, nó lại có rất nhiều phương diện để mà chúng ta nhận biết nó, mà từ thô cho đến tế. Tức là trong khi mà cái chân lý của một sắc pháp, cái chân lý mà tuyệt đối của một sắc pháp, cái thắng nghĩa nhất của nó là chỉ có một thôi, tức là tính không, như mình biết rồi. Nhưng trong khi cái ý nghĩa về phương diện thế tục của nó thì nó lại có rất nhiều trình độ từ thô cho đến tế. Chẳng hạn lấy cái bàn á, thì cái thế tục tính mà thô nhất của nó á, là gồm có cái hình thể của cái bàn, cái màu sắc của cái bàn, vân vân. Đó là những cái ai cũng nhìn thấy, cũng nhận thấy, cái mặt thô nhất trên phương diện thế tục của nó. Thì ai cũng có thể biết được một cách trực tiếp qua các thức, các căn thức của mình. Và ai cũng có thể phân biệt được cái bàn này với những cái gì không phải là bàn. Và cái bàn này không phải là cái bàn kia. Tuy nhiên, nếu mà mình chỉ biết được các cái thế tục tính thô sơ của cái bàn này thôi, thì rất khó cho chúng ta có thể thấy ra được rất khó cho mình có thể nhận biết ra được cái bàn mà nó là cái sự thật của cái bàn đó, mà vốn nó thuộc về thế tục, nhưng nó không phải là một cái bàn thật có, mà do cái tâm chấp ngã của mình gán cho nó. Thì cái này khó thiệt. Cái khó thứ nhất của mình là thấy được cái chân lý tuyệt đối đó, và thắng nghĩa của nó, tức là tính không. Cái khó thứ hai là mình thấy nó như là cái nhận thức của mình, nhưng mà nhận thức làm sao mà không phải là cái nhận thức là nó thật có của cái tâm chấp ngã, chấp vào nó. Thì bây giờ trong cái chân lý của thế tục về cái bàn này nó có hai cái. Một cái là vẫn gọi nó là cái tục nghĩa, cái thế nghĩa của cái bàn, nhưng nó phù hợp với lại tính không. Còn một cái nữa là nó đi ngược lại tính không, tức là nó hợp với lại cái tâm chấp thật, chấp ngã. Thì để mà có thể phân biệt được như thế đó, thì chúng ta cần phải nhận ra được những cái phương diện tinh vi và tinh tế của cái thế tục tính của cái bàn. Thế là như vậy cho mình thấy rằng cái bàn này, cái phương diện thế tục của nó có nhiều trình độ, cái trình độ thô cho đến trình độ tế. Và bây giờ phải sao nhận ra được cái bàn này trên ý nghĩa vi tế của nó, thì mới phân biệt ra nó được khỏi một cái bàn chấp thật của bản ngã mình. Thì cho đến bao giờ mà mình có thể phân biệt ra được sắc pháp, sắc pháp mà nó phù hợp với lại thế tục đế, chứ không phải là cái sắc pháp mà được chấp là thật có, thì lúc đó mình mới có thể có một sự hiểu biết, tức có một cái trí nhận biết hoàn toàn về thế thực tế của sắc pháp. Thì nếu mà sắc pháp nó là thật có, thì rồi lại lặp lại những cái mà luận lý từ mình từ lúc đầu. Nếu sắc pháp nó là thật có thì nó sẽ độc lập với tất cả các pháp khác. Thật ra khi mà chúng ta quan sát thật kỹ, chúng ta thấy được rằng là sắc pháp nó có bởi vì nó tùy thuộc vào các pháp khác. cái điều này sẽ và từ đó đó chúng ta sẽ thấy rằng là sắc á không phải là tự có hay thật có, mà nó chỉ là một cái pháp do nhân duyên. Mà bởi vì á bất cứ một cái pháp nào á mà nó do nhân duyên mà có thì nó đều mâu thuẫn, đều trái ngược lại với lại những cái mà những cái pháp mà thật có hay tự có. Thành ra nếu mà chúng ta có thể xác định được rằng là sắc á nó là nhân duyên, nó do nhân duyên mà có, thì mình có thể phân biệt được sắc, cái sắc mà là thế tục đế với lại cái sắc mà bị chấp là thật có bởi bản ngã. Do đó nếu chúng ta muốn đạt được một cái trí hiểu biết chính xác về thế tục đế của sắc pháp, thì chúng ta phải nhận định sắc như là một pháp do nhân duyên khởi lên. Thì nó có rất nhiều cách mà theo đó thì sắc pháp nó hiện hữu theo cái luật, cái tính chất duyên khởi với lại các pháp khác, tức là nó nhân duyên theo các pháp khác khởi lên. Thì ở đây sẽ có một số các cái cách thức về nhân duyên đó mà sắc pháp theo đó khởi lên được đưa ra. Và các cái nhân duyên này thì tương đối nó vi tế và nó khó hiểu hơn. Trong đó thì nó có gồm có 5 cái lối nhân duyên chính, mà 5 cái lối nhân duyên mà khởi lên một sắc pháp. Thì cái thứ nhất đó là các pháp liên hệ nhân duyên mà theo nhân, tức là lấy nhân là chính. Cái thứ hai là các pháp là duyên khởi, liên hệ nhân duyên với nhau mà theo danh từ. Cái thứ ba là các pháp liên hệ, cái pháp nó do duyên khởi á, mà nó hệ thuộc vào các thành phần. Cái thứ tư là các pháp nó do duyên khởi mà nó hệ thuộc theo một cái y xứ. Cái ý xứ này mình học mấy lần trước là chỉ cho một cái chỗ mà cái pháp đó nó được nhận diện, một cái ý xứ của nó. Và cái thứ năm á, là các pháp duyên khởi này á, nó tùy thuộc vào một cái tâm, cái tâm mà cũng như là cái tâm mà chỉ định nó, cái tâm mà gán ghép nó. Đó là 5 cái lối nhân duyên để cho một pháp nó hiện hữu. Thì không phải chỉ một sắc pháp thôi, mà tất cả những cái pháp vô thường nó đều liên hệ nhân duyên theo 5 lối như vậy. Các pháp vô vi chẳng hạn như là hư không vô vi hay là tính không, thì các pháp này nó không khởi lên, nó không hiện ra theo cái nhân duyên mà dựa vào nhân, nhưng nó sẽ duyên khởi theo 4 cái cách sau. Tức là nếu mà một pháp vô vi á, không bao giờ nó có nhân hết. Vì nhân mà nếu có nhân tức là nó là một kết quả. Kết quả tức là nó được tạo ra. Vô vi có nghĩa là không có tạo tác. Không có làm ra, vi là làm, vi là tạo tác. Thành ra các pháp vô vi nó không có nhân. Thành ra các pháp vô vi khởi lên không phải do một nhân nào hết. Các pháp vô vi nó khởi theo 4 cái nhân duyên sau. Tức là nó khởi theo danh từ, nó khởi theo... có thể nói là các thành phần nào đó, nó cởi theo một cái y xứ nào hay cởi theo một cái tâm nào. Nó ngay như là bây giờ mình nói một cái pháp mà nó tuy là nó không phải vô vi nhưng mà nó không có, nó không hiện hữu. Ví dụ thông thường trong đạo Phật hay nói là lông con rùa, lông rùa. Thì lông rùa này nó ở trong bên tiểu thừa đó, họ chấp nhận là một cái có, nhưng có đó chỉ có bằng danh từ thôi. Thành ra gọi là cái có danh từ, cái đó là một cái có theo danh từ. Tức là nó chỉ có nơi cái rùa, lông rùa. Thì lông rùa này nó ở trong bên tiểu thừa đó, họ chấp nhận là một cái có, nhưng có nó chỉ có bằng danh từ thôi. thành ra gọi là cái có danh từ, cái đó là một cái có theo danh từ, tức là nó chỉ có nơi cái chữ lông rùa. Như vậy nếu mà nhận xét ra nữa thì nó không có đây á, là nó không có như một cái gì có thực thể để cho các căn thức của mình nó nhận biết và nó có một cái tác dụng trong cái đời sống thực tế của mình, nhưng mà nó có trong cái danh từ, nó có trong cái ý nghĩa, tức là có một cái tâm thức nhận biết nó. Thế còn nếu không á, thì nó không có đến cái danh từ lông rùa nữa, thì lông rùa lúc bây giờ nó chỉ là một danh từ và dĩ nhiên phải có một cái tâm thức nhận định cái danh từ đó. Thì đó, lúc đó là cái lông rùa nó dựa vào hai cái nguyên nhân đó mà nó khởi lên. Thì trước tiên hết mình nhận xét về cái duyên khởi, một cái pháp duyên khởi theo nguyên nhân. Đây là cái đầu tiên hết. Thì đây cũng sắp theo cái tình tuần tự là từ dễ lên đến khó. Thì tất cả các pháp vô thường, các pháp hữu vi đều được sinh ra duyên theo các nhân. Thì cũng có một số trường hợp nó rất khó để mà mình nhận định ra được cái nguyên nhân mà nó đã sinh ra một pháp nào đó, và nó cũng khó để cho mình tiên đoán được là một cái kết quả nào đó nó sẽ được sinh ra bởi một số các cái nhân nào đó. Ví dụ bây giờ một đoàn lính ra trận chẳng hạn, thì mình biết là có đánh lộn, mình biết mà không biết chiến thắng chiến bại, khó xét chưa biết được. À, thì cái đó chúng ta tuy rằng nó cũng là dễ đó, nhưng mà đều ta nói trường hợp ví dụ vậy, tức là mình theo nhân nhưng mà mình chưa đoán được cái kết quả. Và cũng có một số là mình không biết rằng là cái nguyên nhân của nó từ đâu ra. Cái này thì rất nhiều. Thường thường mình nói nhân quả, bởi vì nhân quả nó liên hệ quá dài. Nhân quả của con người, của đời sống con người. Thế nên nhiều khi mình biết được, tự nhiên bỗng hôm trúng số, mình biết cái kết quả nó ở đâu. Mình chỉ biết đại khái cái một cái nhân rất cần nó là đi mua vé số vậy thôi. Nhờ đi mua vé số, nhờ có tổ chức vé số. Nhưng mà cái nguyên nhân mà thâm sâu mà tại sao nó đưa cho mình đến cái may mắn như vậy, mình không biết. Mình không đoán ra cái nhân nó được. Nó rất khó. Nhưng mà nó cái mà để hiểu được một cách tổng quát rằng là tất cả những cái pháp hữu vi, pháp vô thường nó khởi lên theo những cái nhân, theo những cái nhân mà chính của nó đó, những nhân đúng đắn theo nó, thì cái điều này không có khó. Thì trước khi mà một cái pháp nào mà nó mới được sinh ra, trước khi nó được sinh ra như vậy thì các cái nguyên nhân của nó phải tụ hội lại. Chúng ta có thể lấy thí dụ như là một cái mầm. Cái mầm lúa mì nó mọc lên từ ngoài đồng. Cái mầm này á không thể nào mà nó được sinh ra được, không thể nào mà nó có mặt được. Trừ phi rằng các cái nguyên nhân của nó như là cái hạt lúa mì, đất, nước tụ hợp lại với nhau. Ngay cả trước khi mà cái pháp mới mẻ này, cái kết quả mới mẻ đó, như là cái mầm lúa mì đó, nó được sinh ra, thì nó phải tiếp tục chuyển biến. Nó phải có cái sự chuyển biến như vậy, một cách liên tiếp như vậy. Thì cái mầm lúa mì nó mới dần dần nó mọc lên và cuối cùng nó mới cho ra các cái hạt lúa. Thì chúng ta có thể thấy những cái biến đổi thô này diễn ra vào trong một khoảng thời gian nào đó, nhưng chúng ta cũng biết được rằng Trên cái phương diện mà tinh vi như nguyên tử ấy, thì nó có rất nhiều cái thay đổi, vô lượng cái thay đổi mà tinh tế nó diễn ra ở trong cái mầm đó, trong từng giây phút một. Tất cả những cái biến đổi này, cả cái thô lẫn cái tế, nó diễn tiến ra dựa tùy thuộc vào cái nhân và các duyên, các điều kiện của nó. Thì cái nhân trực tiếp của cái mầm lúa mì đó, nó là cái gì đây? Cái nhân trực tiếp của nó là cái phút giây, cái phút giây mà có mặt của nó. Ngay cái lúc trước khi mà nó có nghĩa là nói một cách giản dị là cái mầm này á, cái nguyên nhân mà trực tiếp nó là cái có mặt của nó trong cái giây phút trước, trong cái sát na trước. Bởi vì nếu cái sát na trước nó mà bị tiêu diệt á, thì cái có mặt giờ nó không có nữa. Thành ra cái nguyên nhân trực tiếp nhất của nó là cái sự có mặt của nó trong cái giây phút trước, mà nói một cách tinh tế là trong cái sát na trước. Mà cùng với lại, hợp cùng với lại tất cả những cái duyên, những cái hoàn cảnh xung quanh như là ẩm ướt, độ nước này nọ, vân vân. Nhờ tất cả các cái yếu tố của cái giây phút trước, cái sát na trước của cái mầm đó, nó tụ hội lại với nhau. Nên cái mầm trong cái sát na kế tiếp nó được phát sinh ra. Nếu chúng ta khảo sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ hiểu được rằng tất cả những cái chuyển biến trong các pháp, dù là vi tế đến mấy ấy, thì nó cũng đều là một cái quả, một cái kết quả của các cái nhân theo cái lối như vậy. Thành ra trong đạo Phật nó khó lắm. Đạo Phật khi mà nhận xét, mà đi về trí huệ mà để nhận xét thì nó, mình có thể nói nó là lực đạo Phật, nên là thành ra mới dùng cái chữ nghiệp lực, dùng cái chữ lực, tức là nó là một cái loại năng lực. Mà khi mà nói là năng lực thì có nghĩa nó phải tạo ra, nó phải thành một cái gì nó mới là năng lực được. Thành ra cái ý nghĩa nhân quả nó nằm ngay trong cái chữ lực, đó là cái energy nào đó. Thành ra tất cả cái đời sống của mình nó là lực, cái lực, và lực thì dĩ nhiên nó phải thành một cái gì, thì như vậy mới kêu là lực được. Còn nếu nó không thành, tức là nó tan biến, nó không có kết quả. Thành ra cái giây phút trước của mình, giây phút sau của mình á, tất cả những cái yếu tố đó nó thực ra không cái nào nó đúng nghĩa là nhân quả theo cái lối mình nghĩ hết á, mà nó là một cái số những cái năng lực nó hợp lại một cái và nó hiện ra. Không có một cái năng lực nào mà đứng riêng rẽ mà nó có thể tác động được. Thành ra nó hợp lại đất nước, lửa, gió, cái gì, cái hạt mầm nó hợp lại với nhau. Mỗi cái nó có cái tác động của nó, cái có năng lực của nó, cái nghiệp lực của nó. Vì mỗi cái nghiệp lực nó tụ lại với nhau, hết nó tụ đủ rồi ấy, thì nó hiện hình ra một cái kết quả. Và cái kết quả đó nó là một năng lực, do nhiều cái năng lực tụ lại, thành ra nó sẽ tiếp tục tạo thêm cái kết quả tới nữa. Thành ra như vậy á, thành ra một cái quả nó là tụ những cái năng lực khác lại. Thành ra nếu những cái năng lực đó tán đi á, thì cái quả đó không thấy đâu nữa hết. Và nó sẽ không làm một cái nhân để cho một cái quả tới được nữa. Thành ra vì vậy, cái này là cái mà khi nhận xét vô là không có bản thể, không có một cái thực thể nào hết á. Mà nó chỉ là những cái lực nó tụ lại với nhau. Thì bởi vì mỗi một cái... vì mỗi một cái sát na của các pháp khởi lên như vậy, nó khởi lên từ những cái nguyên nhân đó. Thì khởi lên như từ những cái nguyên nhân mà nó đã có mặt ở trong sát na trước đó. Thì chúng ta có thể thấy rằng chúng ta có thể truy ra được là các nguyên nhân của một pháp từ cái sát na đi trước tới cái sát na, từ cái sát na này tới cái sát na trước, và nó cứ liên tục theo một cái dây xích liên tục như vậy về nguyên nhân, nhân và quả, không có lúc khởi đầu, không có lúc khởi đầu. Cái nhân quả này trong đạo Phật á, khi mà Đức Phật tuyên thuyết về thập nhị nhân duyên, nó là tuyên thuyết theo cái lối nhân này. Trong đạo Phật phân ra làm nhiều loại nhân, là nhiều loại nhân duyên, thì trong đó là nó có cái gọi là tăng thượng duyên, nói chung lại là có bốn loại duyên á, thì chính là cái tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên là nó không phải đồng loại với nhau, như là mình nghe vô minh hành thức, hành là một hoạt động, nó khác loại với lại thức. Vô minh là một trạng thái của tâm, nó khác loại với hành. Nhưng mà vô minh sinh hành, hành sinh thức, thức sinh danh sắc, trong đó sắc là vật chất, thức nó khác loại với danh sắc, nó khác loại với sắc mà nó phát sinh ra. Thì cái sinh ở đây là theo cái lối nhân duyên mà nó là năng lực, thì cái lối đó gọi là tăng thượng duyên. Còn cái nhân duyên mà thường thường cái ý thức thường nghiệp của mình thường thấy á, là mình thấy là ví dụ như là vật chất sinh vật chất, tâm thức sinh tâm thức, nó đồng loại với nhau, thì cái đó nó có thể gọi là, hoặc là thấy nó từ một cái lúc mà nó sinh ra nó là một cái hình tướng sắc tướng cái gì nó cũng khác, như là cái hạt cam hay là hạt lúa gì đó, nó khác hẳn với lại cái chồi, tuy rằng nó cũng là vật chất sinh ra vật chất nhưng mà nó khác hẳn nhau. Thì cái loại như vậy gọi là nhân duyên, như thế gọi là nhân duyên. Nhưng mà thí dụ như cái hạt mà khi mà nó chưa có phát sinh ra cái chồi á, cái mầm á, thì cái hạt đó nó vẫn tiếp tục là một cái hạt. Thì cái hạt ở cái sát na trước, cái hạt ở sát na sau, cái hạt ở sát na sau đó nó là quả của cái hạt của sát na trước, thì nó cũng là nhân quả, nhưng mà nhân quả nó là đồng loại với nhau. Thành ra như vậy đi vào trong đạo Phật sẽ phân ra rất nhiều loại nhân duyên. Nhưng mà cái nhân duyên mà Đức Phật nói, cái nhân duyên mà dành cho cái sự mà tái sinh ra con người mình với thế giới này nó hoạt động, thì cái đó nó là Đức Phật khi mà thuyết ra là Đức Phật nói về tăng thượng duyên, thập nhị nhân duyên, vô minh hành thức danh sắc lục nhập. Tức là cái năng lực của vô minh á, nó phát sinh hành, năng lực của hành á, nó phát sinh thức. Cái đó chứ nó không phải là đồng loại nhân quả, nó khác loại nhưng mà phát sinh ra. Cũng như một người, người ta rất thích nói, thì cái nói là âm thanh mà nó tạo ra một cái kết quả là một cái tâm ghét của người khác. Tâm ghét nó thuộc về thức, mà cái người ta thích nói là người ta thấy cái nói nó vui, nó hay, mà cái vui hay đó là tính nó là tức là tính lạc, mà nó lại thành cái quả là tính khổ của một người khác, nó khác loại. Nhưng mà cái nói nó có một cái năng lực, nó có cái lực của nó tạo ra, nó cái đó là tăng thượng duyên. Thì nhân duyên trong đạo Phật là được xét một cách cặn kẽ kỹ lưỡng lắm. Thì ở đây kết luận rằng là nó không có cái lúc đầu, mình coi chừng đó. Cái này là đạo Phật là xác quyết ghê lắm. Thông thường người ta cứ nói là phải có một cái gì từ đầu, nguyên nhân thứ nhất nó là thượng đế, nhưng mà trong đạo Phật mà không thể có chuyện thượng đế được, nó phi lý vô cùng, nó ngược lại với tất cả cái sự hiểu biết của con người. Khi mà con người chấp nhận một cái nguyên nhân thứ nhất đó, là con người bỏ cái hiểu biết của mình đi, đối với đạo Phật là vậy đó. Và mình nhảy sang một cái tưởng tượng, nhảy sang một cái sự hỗn loạn của tình cảm, của tâm thức. Còn nếu mà mình cứ dùng cái trí hiểu biết của mình ấy, và mình biết được giá trị của nó, mình dùng cái chính xác, không thể có cái nguyên nhân thứ nhất được. Đối với đạo Phật như vậy. Thì không có cái điểm ban đầu trong cái tiến trình này, bởi vì các cái nguyên nhân của cái giây phút, của mỗi một giây, một sát na, của một pháp vô thường ấy, tự nó là một các pháp vô thường. Và do đó nó có những nguyên nhân của riêng nó.